Quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn chương 1 Làm thế nào để trở nên giàu có và được nghỉ hưu sớm của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin gửi tới quý thính giả nội dung của chương 2 và chương 3 cuốn sách này. Trước hết, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 2 Tại sao nên nghỉ hưu càng sớm càng tốt? Sau gần 10 năm làm việc vất vả và vật lộn với tiền bạc, cuối cùng thì tôi cũng đã trở nên hoàn toàn tự do về tài chính vào tuổi 47. Vào năm đó, năm 1994, một người bạn gọi điện cho tôi và nói: "Anh hãy dành thời gian ít nhất là một năm để nghỉ ngơi sau khi bán doanh nghiệp." "Chỉ một năm thôi à?" Tôi hỏi lại. "Tôi đang định nghỉ ngơi cho đến hết đời mình đây." "Anh sẽ không làm được đâu." Nhìn bạn tôi nói, Nin là thành viên của một nhóm đã xây dựng một số doanh nghiệp lớn, hai trong số đó là MTV và CMT, Country Music Television, vào đầu thập niên 1980. Sau khi tạo lập và bán đi một số doanh nghiệp, anh nghỉ hưu ở tuổi 41, chúng tôi trở thành bạn thân, và bây giờ anh đang truyền lại cho tôi những bài học của việc nghỉ hưu. Anh nói, ít nhất là trong 3 tháng, anh sẽ thấy chán phải ngồi không và sẽ bắt đầu một công việc mới. Điều khó nhất phải làm là không làm gì cả. Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh nên chờ ít nhất một năm trước khi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh mới. Tôi cười đáp. Tôi không hề có ý định thành lập một doanh nghiệp mới nào nữa. Tôi đã quyết định nghỉ hưu. Lần tới gặp lại, có khi anh chẳng nhận ra tôi nữa. Không có chuyện áo vét tông và tóc ngắn gọn gàng nữa đâu. Tôi sẽ trở thành một kẻ giang hồ thứ thiệt. Nên lắng nghe, nhưng vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Anh muốn tôi hiểu được những điều anh đang muốn nói. Sau một cuộc nói chuyện dài, tôi bắt đầu hiểu được ý của anh. Nên nói, rất ít người có được những cơ hội mà anh đang có. Không phải ai cũng có thể ngừng làm việc và không làm gì cả. Không phải ai cũng có thể thực sự nghỉ hưu ở tuổi trung niên, lứa tuổi chín muồi nhất để làm việc và kiếm tiền. Hầu hết mọi người không có đủ tiền để có thể ngừng làm việc. Cho dù họ rất muốn, cho dù họ rất ghét công việc của mình, họ vẫn phải làm việc. Vì vậy, cơ hội đó thực sự là một món quà mà rất ít người có được, anh đừng xem nhẹ. Hãy nhận nó và xem trọng nó, hãy dành ra một năm đừng làm gì cả. Nên giải thích rằng, hầu hết các nhà kinh doanh đều bắt tay vào những giao dịch kinh doanh mới ngay sau khi vừa chấm dứt giao dịch cũ. Anh nói, tôi đã từng thành lập các giao dịch, bán chúng đi và bắt đầu một giao dịch mới ngay sau đó. Chỉ trong năm 35 tuổi, tôi đã xây dựng và bán đi 3 doanh nghiệp. Tôi có nhiều tiền nhưng không thể ngừng làm việc được. Tôi không biết 3 chữ ngừng làm việc có nghĩa là gì. Nếu không làm việc, tôi cảm thấy mình vô dụng và lãng phí thời gian. Khi đó thì tôi sẽ lại cố gắng làm việc tích cực hơn. Công việc đã lấy mất của tôi rất nhiều thời gian dành cho gia đình. Cuối cùng thì tôi nhận ra những điều mình đang làm và quyết định sẽ làm một điều gì khác. Sau khi chấm dứt giao dịch kinh doanh cuối cùng và bỏ tờ ngân phiếu hàng triệu đô la vào ngân hàng, tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một năm. Quyết định dành thời gian một năm cho bản thân và gia đình là quyết định đúng đắn nhất của tôi từ trước đến giờ. Đối với tôi, khoảng thời gian được yên tĩnh một mình và không làm gì cả thật là vô giá. Anh có thấy là từ khi lên 5 tuổi, chúng ta đã phải đến trường học, và sau khi học xong thì chúng ta lại phải đi làm. Không phải ai cũng có ít nhất là một năm thời gian xa xỉ chỉ để được ngồi suy tư và được sống với chính mình đâu. Nhìn bảo sau khi các vấn đề gia đình của anh đã được giải quyết, anh và gia đình đã chuyển đến một hòn đảo xa xôi ở Fiji. Anh nói, trong nhiều tháng tôi chỉ ngồi trên bãi biển, ngắm đại dương xanh màu ngọc bích và nhìn bọn trẻ nô đùa. Sau đó họ rời Fiji đến Ý và ở lại đây 3 tháng, cũng vẫn không làm gì cả. Nin nói, như thế là một năm tròn đã trôi qua trước khi tôi trở thành một con người đúng mực. Tôi không còn phải nghĩ đến công việc ngay khi vừa thức dậy mỗi sáng, những buổi họp, những chuyến bay công cán, kiếm tiền trả hóa đơn. Tôi phải mất một năm mới có thể giảm dần tốc độ và giảm adrenaline. Một năm tròn để thư giãn và có thể bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ thì tôi đã 41 tuổi, suốt 36 năm qua, tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm một điều gì đó, và bây giờ thì tôi đã tìm ra rồi. Điều khó khăn nhất phải làm. Nin nói đúng, điều khó khăn nhất sau khi nghỉ hưu là không phải làm gì cả. Sau hàng năm trời ở trường, ở lớp, những kỳ thi, những buổi họp, những chuyến bay và những kỳ hạn hợp đồng, thực sự tôi đã sẵn sàng đứng lên và lao tới. Chỉ ngay trước khi nghỉ hưu, tôi mới thực sự nghĩ ra rằng mình căm ghét áp lực và những nỗi lo toan công việc đến mức nào. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhớ rằng mình đã từng nghĩ, chỉ 6 tháng nữa thôi mình sẽ được tự do, mình có thể nghỉ hưu và không làm gì cả. Mình thật nôn nóng chờ đến lúc chấm dứt những sự điên rồ này. Nhưng suốt nhiều tuần sau khi chấm dứt các vụ kinh doanh, tôi luôn cảm thấy không yên. Tôi tiếp tục thức dậy sớm, chỉ để thấy mình không có một kế hoạch nào trong ngày. Tôi không phải gọi điện cho ai, và cũng chẳng ai gọi điện cho tôi. Tôi ở một mình trong nhà, và chẳng biết đi đâu. Tôi nhanh chóng cảm thấy khó chịu và bực bội. Tôi cảm thấy mình vô dụng và thừa thãi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên lãng phí và vô ích. Tôi tuyệt vọng, muốn làm một điều gì đó nhưng không có gì để làm. Nên nói đúng, không làm gì thực sự là việc khó khăn nhất. Kim có công việc đầu tư và quản lý danh mục bất động sản của riêng cô. Cô thích công việc đó và xoay sở nó theo cách của mình. Khi thấy tôi đi ra đi vào trong bếp, Kim hỏi, anh đang tìm một việc gì đó để làm à? Không. Tôi trả lời, anh chỉ đang tìm cách để không làm gì cả. Thế chừng nào anh tìm ra cái cách ấy thì nói cho em biết, để em cùng làm với nhé. Kim cười, sao anh không gọi điện cho bạn bè? Anh gọi rồi. Tôi trả lời, nhưng mọi người đều đang làm việc, không ai có thời gian rảnh cả. Sau vài tháng bức xúc vì không có gì để làm, vợ chồng tôi quyết định đi nghỉ ở Fiji, nơi Nin đã từng đến trong những năm đầu nghỉ hưu. Tôi rất hứng khởi vì được đi đây đi đó, cho dù vẫn là để không làm gì cả. 3 tuần sau, chúng tôi đáp thủy phi cơ đến Fiji và được những người dân Fiji hiếu khách chào đón nồng hậu bằng những vòng hoa và các thức uống nhiệt đới. Khi bước xuống chiếc cầu tàu dài nhô ra mặt biển xanh trong vắt, tôi nghĩ có lẽ mình đã đến một hòn đảo thần tiên. Hòn đảo này đẹp hơn rất nhiều so với những điều Nin mô tả, đẹp đến mức không thể tin được. Thế nhưng càng mang vẻ thần thoại, hòn đảo hẻo lánh này càng tỏ ra buồn tẻ, chậm chạp. Tôi không thể tin rằng thiên đường này có thể làm cho mình phát điên lên được. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi dùng một bữa ăn sáng toàn trái cây, chạy bộ một lúc và sau đó thì sẽ nằm cả ngày bên bờ biển. Nhưng chỉ 1 giờ sau là tôi bắt đầu cảm thấy uể oải. Dù bờ biển và hòn đảo thật đẹp, nhưng thà tôi quay lại Mỹ, bắt đầu một công việc mới còn thú vị hơn. Tôi không hiểu tại sao mình lại hứa với Nin là sẽ dành ra 1 năm để nghỉ ngơi. 2 tuần ở thiên đường này có lẽ là quá đủ. Ắt hẳn, Kim có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng tôi thì không. Tôi muốn về lại nhà mình, ở Arizona. Tại sao phải về nhà thì tôi không biết, nhưng chúng tôi đã rời Fiji và quay trở về. Ngôi nhà cũng chẳng có gì khá hơn ngồi trên bờ biển, nhưng ít ra thì ở nhà, tôi có chiếc xe hơi, có những nơi trốn quen thuộc. Một ngày kia, một người hàng xóm mới đến thăm tôi. Ông lớn hơn tôi khoảng 20 tuổi và cũng đã nghỉ hưu. Năm nay ông 68 tuổi. Đã từng là một quản lý cấp cao của hãng Fortune 500. Mỗi ngày ông đều đến và chúng tôi tán gẫu về tin tức thời sự, thời tiết và thể thao. Ông cũng khá dễ thương, nhưng ngồi nói chuyện với ông ta còn tệ hơn cả buổi họp tệ hại nhất mà tôi từng tham dự. Tất cả những gì ông ta yêu thích là làm cỏ khu vườn và chơi golf. Với ông ta, được nghỉ hưu đúng là một thiên đường. Ông không buồn nhớ gì đến thế giới doanh nghiệp và chỉ đơn giản là yêu thích khoảng thời gian rảnh rỗi, không phải làm gì cả. Tôi hiểu rằng mình sẽ trở nên giống ông nếu cứ tiếp tục qua lại như thế. Khi ông rủ tôi gia nhập nhóm chơi bài ở câu lạc bộ trong vùng, tôi hiểu rằng đã đến lúc phải tìm một người khác để có thể không làm gì cả. Cuối cùng tôi không thể chịu được nữa. Một ngày kia, tôi nói với Kim. Anh chuyển đến Pittsburgh đây, anh cần phải đi đâu đó để có thể bận rộn với việc không làm gì cả. Vài ngày sau đó, tôi chuyển đến một nông trại nhỏ mà chúng tôi làm chủ. Đó là một nơi xinh đẹp nhưng hẻo lánh, náu mình trên những đỉnh núi ở New Mexico, biên giới Arizona. Nó nằm sâu trong thung lũng, được bao phủ bằng những cây sồi cao vút và những dòng suối róc rách, có nhiều hươu nai và đôi khi còn có cả sư tử nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được một nơi để nghỉ ngơi cho đến hết một năm, một nơi mà tôi có thể bận rộn với việc không làm gì. Sau vài ngày ngồi trên đỉnh núi trong căn nhà gỗ nhỏ, không có truyền hình, truyền thanh, tôi bắt đầu trầm tĩnh lại và ổn định một năm nghỉ ngơi của mình. Hơi thở của tôi chậm lại và nhịp sống cũng vậy. Sự thanh bình và yên tĩnh trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của tôi thay vì áp lực của những cuộc hội họp và kỳ hạn. Cuối cùng thì một năm nghỉ ngơi của tôi cũng bắt đầu, và như Nin đã nói. Đó thực sự là một món quà mà rất ít người có được, hãy nhận nó và xem trọng nó. Tôi đã mất gần 6 tháng để có thể sống chậm lại, đủ để bắt đầu một năm nghỉ ngơi của mình. Bắt đầu lại cuộc sống. Ngồi một mình trong căn nhà gỗ, tôi có đủ thời gian để hồi tưởng lại cuộc đời mình. Tôi nghĩ về tất cả những điều ngu ngốc và bốc đồng trong thời niên thiếu. Tôi nghĩ về những lựa chọn của mình và nghĩ về những ảnh hưởng của chúng, dù tốt dù xấu, đến việc định hình nên tôi ngày hôm nay. Tôi có thời gian để ngồi nhớ lại những ngày trung học và những người bạn đã cùng tôi lớn lên, những người bạn mà ngày nay rất khó lòng gặp lại. Tôi hồi tưởng lại những người bạn thời đại học và tự hỏi giờ này họ đang làm gì. Khoảng thời gian này đã cho tôi một cơ hội để nhớ lại xem bạn bè thời tuổi trẻ đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Có rất nhiều khi ngồi trong căn nhà gỗ, tôi khao khát được quay về tuổi thơ và cùng vui vẻ với bạn bè. Tôi chỉ muốn được cười đùa và được trẻ trung trở lại. Nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là những hoài niệm quý giá. Tôi ước gì mình đã chụp hình nhiều hơn, viết thư nhiều hơn và liên lạc với bạn bè nhiều hơn. Nhưng tất cả chúng tôi bây giờ hãy còn đang bận rộn với cuộc sống, mỗi người một phương. Ngồi trên đỉnh núi trước ngọn lửa tí tách, hồi tưởng lại những ký ức của mình quả là thú vị hơn nhiều so với bất kỳ một cuốn phim hay vở kịch nào. Quãng thời gian nghỉ ngơi đã cho tôi những giây phút yên tĩnh để nhớ lại từng chi tiết sống động trong quá khứ. Thật thú vị khi cảm thấy rằng những lúc đau khổ nhất cũng không đến nỗi đau khổ như mình tưởng. Tôi bỗng trở nên quý trọng cuộc sống của mình hơn, quý trọng những người đã đi qua cuộc đời mình, những điều tốt và điều xấu. Và trong tâm trạng hỗn độn đó, tôi thực sự cảm thấy yêu quý cuộc sống duy nhất của mình. Trong những giây phút yên tĩnh đó, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có một khả năng tiềm tàng để trở thành người tốt hay người xấu. Tất cả chúng ta đều có một khả năng tiềm tàng để trở nên vĩ đại, nhưng tôi không hề nghĩ đến điều đó khi còn trẻ. Tôi không còn là một đứa trẻ thần đồng, một hiện tượng âm nhạc hay một ngôi sao nhỏ tuổi. Tôi không hề nổi bật giữa đám đông và cũng chưa được mời đến nhiều bữa tiệc quan trọng. Nhìn lại cuộc sống của mình, tôi thấy mình chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nhưng khi ở trên ngọn núi mà suy nghĩ thì cuộc sống trung bình của tôi bỗng trở nên thật đặc biệt. Tôi có thời gian để suy nghĩ về gia đình mình, những người bạn cũ, những người cùng chơi thể thao, những người yêu cũ và những cộng sự cũ. Tôi nghĩ về những sự lựa chọn của mình và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không lựa chọn như thế. Ví dụ như, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cưới cô bạn gái thời trung học, ổn định cuộc sống và sinh con như mong muốn của cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không quyết định làm phi công và bay đến Việt Nam? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi né tránh chiến tranh như hầu hết các bạn tôi đã làm? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi học thạc sĩ thay vì xây dựng doanh nghiệp kinh doanh bóp ví ni lông khóa dán? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bị mất hai doanh nghiệp trước khi có được doanh nghiệp cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không gặp Kim và quan trọng nhất là tôi đã học được gì và trở thành người như thế nào với những thành công và thất bại mà cuộc đời mang đến cho tôi. Thực sự là bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn về quá khứ. Từ trước đến giờ, quá khứ của tôi vẫn chỉ là một vết mờ. Nó chỉ là một chuỗi sự kiện và những con người phảng phất khi mỗi ngày trôi qua. Sự tĩnh mịch của ngọn núi đã cho tôi một cơ hội để quay đầu nhìn lại. Có rất nhiều điều đã làm trong quá khứ mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Có rất nhiều lỗi lầm, tôi ước gì mình chưa từng phạm phải. Và có những lời nói dối mà tôi ước gì mình chưa từng nói. Có rất nhiều người bạn đáng mến đã bị tôi làm cho phật lòng. Có rất nhiều người tôi thực sự yêu quý nhưng lại không bao giờ nói chuyện nữa chỉ vì vài bất đồng vớ vẩn. Trong suốt một năm nghỉ ngơi này, tôi đã hiểu được những điều ấy quan trọng đến mức nào trong cuộc đời tôi. Ngồi một mình giữa vùng núi yên tĩnh, tôi kết nối lại với những người bạn, những người thân và với chính mình trong quá khứ. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Ngồi một mình trên đỉnh núi, tôi có đủ thời gian để nói lời cảm ơn với quá khứ và chuẩn bị cho tương lai của mình. Ngày nay khi nói chuyện với mọi người về việc nghỉ ngơi một năm, tôi thường nói, điều tốt nhất mà việc nghỉ hưu sớm và nghỉ ngơi một năm ở tuổi trung niên mang lại chính là nó cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống. 18 tháng sau khi bán doanh nghiệp và nghỉ hưu, cuối cùng thì tôi cũng đã rời dãy núi ở miền Bắc Arizona. Khi lái xe khỏi vùng núi ấy, tôi thực sự không biết kế tiếp mình sẽ làm gì. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn làm một điều gì đó khác hơn. Trong chiếc máy tính của tôi là bản nháp của cuốn sách Dạy con làm giàu. Và trong cặp tôi là bản phác thảo của trò chơi Cash Flow 101. Nửa thứ hai của cuộc đời tôi bắt đầu. Nhưng lần này, nó là cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi già dặn hơn, khôn ngoan hơn, thận trọng hơn và đáng tin cậy hơn. Khi tôi lái xe rời dãy núi, nửa thứ hai của cuộc đời tôi bắt đầu. Nó không còn là một cuộc sống bị ức chế bởi những mơ ước của bố mẹ, thầy cô, bạn bè hay những giấc mơ của thời niên thiếu. Nửa thứ hai của cuộc đời tôi đã bắt đầu, và lần này thì nó là cuộc sống của tôi và dành cho tôi. Và đó là lý do chính mà tôi muốn khuyến khích bạn hãy nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Như thế bạn sẽ có một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Một đề nghị nhỏ, bất kể bạn có thể nghỉ hưu sớm hay không, tôi khuyên bạn hãy dành ít nhất 1 giờ mỗi tháng để hồi tưởng lại cuộc sống của mình. Khi làm như thế, tôi đã nghiệm ra rằng 1. Những gì tôi cho là quan trọng thì không hề quan trọng như tôi đã nghĩ. 2. Điều quan trọng là tôi đang ở đâu, chứ không phải là tôi đang đi đâu. 3. Không có gì quan trọng hơn một người đang đứng trước mặt bạn vào một thời điểm nào đó. Hãy dành thời điểm đó để vui vẻ với họ. 4. Thời gian là vàng. Đừng lãng phí nó, hãy quý trọng nó. 5. Có đôi khi dừng lại trong một phút còn khó hơn là tiếp tục bận rộn với công việc. Đối với tôi, điều tốt nhất khi nghỉ hưu sớm là học được cách quý trọng cuộc sống, cho dù nó thật vất vả, căng thẳng và đầy những rắc rối. Khi không có gì để làm, tôi cảm thấy mình sẽ không biết làm gì. Ngày hôm nay tôi thực sự quý trọng những xô đẩy chen lấn của cuộc đời. Và dù thế nào đi nữa, hãy dành một phút để yêu quý cuộc sống hiện tại của bạn, bởi vì ngày mai nó sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Một bức thư của Mary Painter, giám đốc điều hành công ty Cashflow Technologies. Trước đây tôi làm việc ở phân khu trợ cấp ma chay và trợ cấp tàn tật của hệ thống nghỉ hưu Pennsylvania. Tôi còn nhớ rất rõ việc tiến hành thủ tục trợ cấp ma chay cho những người nghỉ hưu vào năm tôi mới 19-20 tuổi. Ngày này qua ngày khác, xem xét các giấy tờ chứng tử, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người chết chỉ vài tháng sau khi nghỉ hưu, thường là vì bệnh tật, đôi khi còn do tự tử nữa. Khi tôi hỏi các đồng nghiệp tại sao người ta thường chết quá sớm sau khi nghỉ hưu, hoặc tại sao một số người lại tự tử khi đã được tự do tự tại sau cả một quãng đời làm việc vất vả, câu trả lời là với một số người, làm việc là toàn bộ cuộc sống của họ. Ngoài ra, họ không còn gì khác. Lý do thứ hai là có quá nhiều người làm việc suốt đời và chỉ trông chờ vào lương hưu khi không còn làm việc nữa. Nhưng đến lúc đó thì họ lại thấy rằng số lương hưu này không đủ để sinh sống mỗi tháng. Lúc này họ có dư thời gian để làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng lại không có đủ tiền để làm những điều đó. Khi đó tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy đến cho mình. Vì vậy nên tôi tiếp tục đi theo con đường mà những người đó đã đi qua. 19 năm sau nhiều thăng tiến trên bậc thang danh vọng, tôi mới nhận ra rằng mình không thể để điều đó xảy ra cho bản thân và gia đình mình được. Vợ chồng tôi đều đồng ý là cần phải thay đổi cuộc sống hiện tại. Vợ chồng tôi chuyển đến Arizona, mất vài tháng để tìm công việc mới. Một trong những công việc có vẻ tích cực mà tôi tìm được là làm việc cho công ty Cash Flow Technologies. Tôi được tặng một cuốn Dạy con làm giàu. Tôi về nhà và đọc ngấu nghiến cuốn sách chỉ trong một ngày. Một mặt tôi cảm thấy rất may mắn vì đã tìm được việc làm mới. Nhưng mặt khác, quan trọng hơn, tôi hiểu mình cần phải làm gì để không phải kết thúc như những con người thiếu may mắn kia. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 2, tại sao nên nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 3 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Chương 3, tôi đã nghỉ hưu sớm như thế nào? Vào mùa xuân năm 1999, tôi được mời nói chuyện với một nhóm khoảng 250 vị giám đốc ngân hàng ở Los Angeles. Vì là diễn giả đầu tiên trong buổi sáng, nên trong đêm đó, tôi phải bay từ Phoenix, nơi tôi ở, đến Los Angeles. Sau khi dùng bữa sáng, tôi ngồi trong khách sạn và gãi đầu suy nghĩ xem tôi có thể nói gì với nhóm người này. Những cuộc nói chuyện thông thường về các lý thuyết tài chính và sự khác biệt giữa tài sản với tiêu sản có vẻ như là không thích hợp lắm với nhóm người này. Họ không phải là những giám đốc ngân hàng bình thường, mà là giám đốc các ngân hàng bất động sản. Tôi nghĩ át hẳn họ phải biết những điều cơ bản về tài chính mà tôi thường nói, hoặc ít ra là tôi hy vọng như thế. Cuộc nói chuyện của tôi sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, bây giờ đã là 8 giờ, và tôi vẫn chưa nghĩ ra một ý tưởng nào thích hợp để nói với họ. Ngồi trong phòng, tôi nhìn thoáng qua tờ báo buổi sáng mà khách sạn giao đến. Trên trang nhất có hình một cặp vợ chồng trông rất hạnh phúc. Tiêu đề in đậm của tấm hình là "Chúng tôi quyết định nghỉ hưu sớm". Bài báo giải thích rằng kế hoạch nghỉ hưu 401k của họ được tiến hành rất suôn sẻ từ 10 năm trước, trong thời kỳ thị trường chứng khoán bùng nổ, đến nỗi họ quyết định nghỉ hưu sớm 6 năm so với dự định. Người đàn ông 59 tuổi và người phụ nữ 56 tuổi. Tờ báo còn trích lời của họ. Quỹ hỗ tương của chúng tôi đã tăng đến mức một ngày nọ chúng tôi thấy mình là những triệu phú, thay vì phải làm việc thêm 6 năm nữa. Chúng tôi quyết định bán ngôi nhà đang ở và mua một ngôi nhà nhỏ hơn để nghỉ hưu và nghỉ ngơi, gửi số tiền còn dư từ việc bán nhà vào một ngân hàng có lãi suất cao và giảm chi phí hàng ngày. Bây giờ thì ngày nào chúng tôi cũng có thể rảnh rỗi chơi golf với nhau. Tôi đã nghĩ ra chủ đề cho cuộc nói chuyện của mình. Đọc xong bài báo, tôi tắm rửa, thay quần áo và đi đến hội thảo. Đúng 9 giờ 30 phút, tôi được giới thiệu lên bục diễn thuyết. Đưa tờ báo lên cao, tôi bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách chỉ vào tấm hình của cặp vợ chồng mới nghỉ hưu và đọc to dòng tiêu đề, chúng tôi quyết định nghỉ hưu sớm. Sau đó tôi đọc vài dòng trong bài báo và cho mọi người biết số tuổi của cặp vợ chồng này. Sau khi bỏ tờ báo xuống, tôi nói, tôi và Kim, vợ tôi, cũng đã nghỉ hưu sớm. Chúng tôi nghỉ hưu năm 1994, khi đó tôi 47 tuổi, còn Kim 37 tuổi. Tôi nhìn quanh khán phòng và chờ cho đến khi tiếng rì rầm dịu xuống. Sau 10 giây im lặng, tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Như thế, tôi muốn hỏi quý vị câu này. Làm sao tôi có thể nghỉ hưu sớm hơn người đàn ông này 12 năm? và vợ tôi nghỉ hưu sớm hơn người phụ nữ này 19 năm. Cả căn phòng im lặng. Có vẻ như tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi biết như thế là quá sớm. Tôi biết tôi đang đòi hỏi thính giả phải suy nghĩ, chứ không phải là lắng nghe. Tôi biết mình đang tỏ ra kiêu căng và hợm hĩnh khi so sánh việc nghỉ hưu sớm của mình với hai vợ chồng trong tờ báo. Song tôi đã gây ấn tượng với nhóm người này, và bây giờ thì quá trễ để tôi có thể đổi ý. Tôi cảm thấy mình như một diễn viên tấu hài đang kể chuyện vui mà chẳng ai thèm cười cả. Tôi tiếp tục hỏi, có bao nhiêu người trong các anh chị có dự định nghỉ hưu sớm? Lại một lần nữa không có câu trả lời, không một cánh tay giơ lên. Sự khó chịu trong căn phòng đang tăng lên. Tôi biết mình phải nhanh chóng làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế. Nhìn xuống khán giả, tôi thấy hầu hết mọi người đều trẻ hơn tôi. Số ít người xấp xỉ lứa tuổi của tôi thì không hề bị ấn tượng chút nào với những câu nói về việc nghỉ hưu sớm. Tôi nhanh chóng hỏi, có bao nhiêu người trong các anh chị dưới 45 tuổi? Bỗng dưng, căn phòng như sống lại, có những câu trả lời. Nhiều cánh tay chậm chậm giơ lên khắp phòng. Tôi thấy có khoảng 60% số người giơ tay lên, cho thấy họ trẻ hơn 45 tuổi. Đây là một nhóm khá trẻ, ít ra là so với tôi. Tôi quyết định thay đổi cách chơi. Có bao nhiêu người trong các anh chị muốn nghỉ hưu vào năm 40 tuổi và hoàn toàn được thoải mái về tiền bạc trong suốt những năm còn lại của cuộc đời mình? Bây giờ thì nhiều cánh tay giơ lên với vẻ nhiệt tình hơn. Tôi bắt đầu có thể nói chuyện thoải mái hơn, và đám đông khán giả cũng có vẻ sinh động hơn. Nhưng những người xấp xỉ lứa tuổi của tôi thì bắt đầu thấy lúng túng khi nhìn những người cùng địa vị nhưng lại trẻ tuổi hơn họ. Rất nhiều trong số đó đang giơ tay lên, cho thấy họ không muốn bị già đi trong kinh doanh. Cảm nhận được sự khó chịu của nhóm người này, tôi biết mình cần phải nói điều gì đó để không làm cho họ cảm thấy bị bỏ rơi. Nhìn những người cùng tuổi với mình, tôi nói, tôi muốn cảm ơn tất cả các giám đốc ngân hàng bất động sản trên thế giới này vì các vị đã giúp tôi có thể nghỉ hưu sớm. Không phải những người môi giới bất động sản hay môi giới chứng khoán, không phải những người lập kế hoạch tài chính, và cũng không phải các kế toán viên, mà chính là các vị, những giám đốc ngân hàng bất động sản đã giúp tôi có thể nghỉ hưu sớm hơn bố tôi gần 20 năm. Nhìn quanh khán phòng, tôi có thể nói là tình trạng khó chịu đã được xua tan và tôi có thể tiếp tục bài nói của mình. Kiến thức của tôi về ngành nghề của họ đã giúp tôi khá nhiều. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ tôi đã thu hút được 80% sự chú ý của khán giả. Để tiếp tục, tôi lặp lại câu hỏi lúc đầu. Như vậy, làm thế nào tôi có thể nghỉ hưu sớm hơn cặp vợ chồng trong tờ báo? Và làm thế nào mà những giám đốc ngân hàng bất động sản như các anh các chị có thể giúp tôi nghỉ hưu sớm được như thế? Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm khán phòng. Tôi bắt đầu nhận ra là họ không biết làm thế nào mà họ đã giúp tôi được như thế. Mặc dù cũng vẫn là sự im lặng, nhưng ít ra thì có vẻ họ đã tập trung hơn vài phút trước đây. Tôi quyết định chấm dứt những câu hỏi mà họ do dự không trả lời được và tiếp tục. Quay sang tấm bảng trên sân khấu, tôi viết thật to và thật đậm mấy chữ nợ và giá trị tài sản cầm cố. Quay trở lại khán giả, tôi chỉ vào chữ nợ và nói, tôi có thể nghỉ hưu sớm vì tôi đã dùng các món nợ để trang trải trong lúc nghỉ hưu. Còn cặp vợ chồng trong tờ báo này, những người theo kế hoạch 401k lại dùng giá trị tài sản cầm cố để trang trải. Đó là lý do tại sao họ mất nhiều thời gian hơn. Ngừng lại một chút, tôi muốn họ hiểu hết những điều tôi nói. Cuối cùng, một cánh tay giơ lên hỏi. Anh muốn nói là cặp vợ chồng trong tờ báo đã dùng tiền của họ để nghỉ hưu, còn anh thì dùng tiền của chúng tôi à? Đúng vậy. Tôi đáp, tôi dùng tiền của các anh để mắc nợ nhiều hơn, còn họ thì cố thoát khỏi nợ nần. Vậy ra, đó là lý do tại sao họ mất nhiều thời gian hơn. Một người khác nói, họ mất 12 năm nhiều hơn anh là vì họ đã dùng tiền của họ, giá trị tài sản cầm cố của chính họ để nghỉ hưu. 18 năm cuộc đời. Tôi mỉm cười gật đầu và nói, và với tôi, nghỉ hưu ở tuổi 47 cho phép tôi có được nhiều hơn 13 năm so với những người nghỉ hưu ở tuổi 60. Và 13 năm cuộc đời đáng giá như thế nào với các anh chị? Có bao nhiêu người trong quý vị muốn nghỉ hưu sớm để hưởng thụ tuổi thanh xuân, sức sống và sự tự do của mình. Sự tự do được làm bất cứ điều gì mình muốn với đầy đủ tiền bạc cần thiết. Những cánh tay giơ lên khắp phòng. Bây giờ thì có thêm những nụ cười đi kèm những cánh tay ấy. Có vẻ như bầu không khí đã sống động trở lại. Tuy nhiên vẫn còn những người ngồi yên khoanh tay trước ngực. Cuộc nói chuyện của tôi dường như không mấy hứng thú đối với những người này. Những người yếm thế và hoài nghi thì lúc nào cũng yếm thế và hoài nghi. Lời nói của tôi dường như chẳng ăn nhập gì đến họ. Ít ra thì mọi chuyện cũng đã khá hơn và đã có một số người về phe với tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi giơ tay lên và hỏi, anh có thể giải thích rõ hơn về việc làm thế nào anh đã nghỉ hưu sớm bằng cách sử dụng các món nợ, còn cặp vợ chồng kia thì dùng giá trị tài sản cầm cố được không? Dĩ nhiên rồi, tôi trả lời, vui vẻ vì có được một cơ hội để giải thích rõ ràng hơn. Cầm tờ báo lên, tôi chỉ vào tấm hình và nói, nếu tuổi 65 là cột mốc để nghỉ hưu, thì người này nghỉ hưu sớm hơn 6 năm so với dự định vì thị trường chứng khoán hoạt động tốt. Như vậy, ông ta đã làm rất đúng vì ông ta đã đầu tư tiền bạc của chính mình và thị trường. Mọi chuyện sẽ tốt hơn không nếu ông ta vay tiền từ ngân hàng của các anh và đầu tư tiền của các anh vào cùng một thị trường đó. Một luồng không khí khó chịu tràn khắp khán phòng. Những điều tôi nói đã làm cho rất nhiều khán giả bực mình. Người đàn ông lúc nãy nhìn tôi bằng một cái nhìn khó hiểu. Nhưng chúng tôi sẽ không cho ông ta vay tiền để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tại sao? Tôi hỏi. Vì như thế quá mạo hiểm. Tôi gật đầu. Và vì như thế quá mạo hiểm nên người đàn ông này đã phải dùng tiền của chính mình, giá trị tài sản của chính mình. Kế hoạch nghỉ hưu 401k của ông ta đã được tiến hành rất tốt và việc lựa chọn chứng khoán cũng vậy. Ông ta làm tốt vì thị trường đã hoạt động tốt. Thị trường hoạt động tốt nhờ hàng triệu người như ông ta đang làm cùng một việc vào cùng một lúc, và như thế ông ta có thể nghỉ hưu sớm. Nhưng ông ta đã phải mất rất nhiều thời gian, và vì, về cơ bản, ông ta đã đầu tư tiền của chính mình, giá trị tài sản cầm cố của chính mình để mua lại giá trị tài sản đầu tư. Điều thú vị là ông ta đã đầu tư vào những ngành kinh doanh mà các anh chị không cho vay tiền để đầu tư vào vì yếu tố mạo hiểm. Các giám đốc ngân hàng không cho người ta vay tiền để đầu cơ vào thị trường chứng khoán, đúng không? Hầu hết khán phòng đều gật đầu đồng ý. Vậy anh muốn nói là ông ta đã may mắn? Một người khác hỏi. Đúng vậy, ông ta đã gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi trả lời, nhưng nếu và khi xu hướng chung thay đổi thì có thể ông ta sẽ phải ân hận vì mình đã nghỉ hưu quá sớm. Còn anh thì dùng tiền của chúng tôi để đầu tư vào đâu? Một người khác hỏi. Bất động sản. Tôi đáp. Ngoài điều đó ra thì các anh chị có còn cho vay tiền vào mục đích sử dụng nào khác nữa đâu. Các anh chị là những giám đốc ngân hàng bất động sản chứ không phải giám đốc ngân hàng đầu tư, đúng không nào? Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu. Chúng tôi là những giám đốc ngân hàng bất động sản và chúng tôi cho vay tiền nhằm mục đích bất động sản chứ không phải là chứng khoán hay quỹ hỗ tương gì cả. Nhưng không phải là thị trường chứng khoán đã tăng giá nhiều hơn bất động sản trong 10 năm qua đó sao? Một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế giữa nói, kế hoạch 401k của tôi đang được tiến hành tốt hơn bất cứ vụ đầu tư bất động sản nào mà tôi từng thấy. Điều đó có thể là sự thật, tôi đáp. Nhưng 401k của chị đang tăng giá là nhờ động lực thúc đẩy của thị trường và sự nâng giá vốn. Chị có một chính sách nào để đầu tư vào động lực thị trường và nâng giá vốn không? Không có. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi cũng không có. Tôi nói. Tôi không đầu tư tăng giá vốn. Tôi không cần nâng giá tài sản để kiếm tiền, dù có một số đã tăng giá rất nhiều trong cùng một thời điểm và không có cái nào bị giảm giá như nhiều loại chứng khoán trên thị trường cả. Vậy nếu anh không đầu tư để tăng vốn thì anh đầu tư để làm gì? Tôi đầu tư cho lưu lượng tiền mặt. Tôi nhẹ nhàng nói, số tiền mà kế hoạch 401k đưa ra cho chị sử dụng trong lưu lượng tiền mặt mỗi tháng là bao nhiêu? Không có đồng nào cả. Người phụ nữ đáp, mục đích kế hoạch nghỉ hưu của tôi là làm tăng tiền vốn miễn thuế để cho toàn bộ tiền bạc đi vào tài khoản hưu trí của tôi. Tôi không dùng nó để tăng lưu lượng tiền mặt hàng tháng. Thế chị có sở hữu một bất động sản đầu tư nào để gia tăng số tiền trong lưu lượng tiền mặt hàng tháng không? Tôi hỏi. Không, cô ta nói, tôi chỉ có một kế hoạch đầu tư vào quỹ hỗ tương mà thôi. Thế mà chị lại là một giám đốc ngân hàng bất động sản à? Tôi mỉm cười trêu chọc. Nói thẳng ra là anh vay tiền của chúng tôi để mua bất động sản của anh. Mỗi tháng số bất động sản này đem đến cho anh một số tiền trong lưu lượng tiền mặt. Vợ chồng anh có thể nghỉ hưu sớm vì anh có được số lưu lượng tiền mặt này trong khi chúng tôi ngồi trông chờ vào sự nâng giá vốn trong quỹ hỗ tương, trông chờ nghỉ hưu trễ, trông chờ thị trường không sụp đổ khi đến lượt chúng tôi nghỉ hưu. Nói cách khác, chúng tôi giúp anh nghỉ hưu sớm, nhưng chúng tôi không thể tự giúp mình được, có phải như thế không? Đó có thể là một cách nhìn vấn đề. Tôi nói, và đó là lý do tại sao tôi đến đây, để cảm ơn các anh chị vì đã góp phần vào quỹ hưu trí của tôi. Các anh chị đã góp hàng triệu đô la để tôi có thể nghỉ hưu sớm. Vì vậy, tôi muốn các anh chị hãy nghĩ đến việc áp dụng điều đó trong trường hợp của chính mình. Đã hết giờ và tôi nhận được một tràng vỗ tay lịch sự khi rời bục diễn thuyết. Khán phòng đã thức tỉnh và có vẻ như hơi hào hứng về những điều tôi nói, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Khi bước qua đám đông đang bắt tay nhau, tôi vô tình nghe được vài lời nhận xét về cuộc nói chuyện của mình. Và dù họ là những giám đốc ngân hàng bất động sản, tôi vẫn nghe được một số nhận xét thường nghe ở bất cứ một nhóm nào khác, đại loại như 1. Những gì ông ta nói thật quá mạo hiểm. 2. Tôi sẽ không bao giờ cho ông ta vay tiền. 3. Ông ta không biết mình đang nói gì đâu. 4. Ngày nay anh không làm được thế đâu, thị trường thay đổi rồi. 5. Ông ta chỉ may mắn thôi, cứ chờ đến khi thị trường sụp đổ mà xem, ông ta sẽ đến quỳ gối năn nỉ chúng ta ấy chứ. 6. Tôi không muốn suốt ngày phải lo sửa nhà vệ sinh, nên tôi sẽ không mua một thứ bất động sản nào cả. 7. Thị trường bất động sản đang quá tải, nó sẽ sụp đổ nhanh thôi. 8. Không biết đã bao nhiêu người như ông ta đi đời với cái vụ bất động sản này rồi. 9. Nếu ông ta nợ nần quá nhiều rồi, thì làm sao tôi cho ông ta vay tiền được nữa? 10. Nếu ông ta nghỉ hưu rồi, thì tại sao ông ta phải đến đây nói chuyện với chúng ta? Bài học của người bố nghèo. Người bố nghèo của tôi thường xuyên khuyên rằng, hãy đến trường và cố gắng học giỏi, hãy tìm một việc làm ổn định và tiết kiệm tiền. Thậm chí ông còn trích dẫn vài câu nói nổi tiếng như, đừng vay tiền mà cũng đừng cho vay, tiết kiệm một đồng là có được một đồng, hay nếu không đủ tiền thì đừng mua, hãy luôn chi trả bằng tiền mặt. Cuộc sống của người bố nghèo hẳn sẽ khá tốt nếu ông cũng làm đúng như những gì ông nói. Nhưng cũng như mọi người khác, ông nói những gì ông nghĩ là đúng, nhưng lại không làm những điều đúng đắn đó. Thay vì thế, ông vay tiền để mua nhà và xe hơi. Ông không bao giờ đầu tư, vì ông luôn nói rằng, đầu tư là mạo hiểm. Ngược lại, ông cố gắng tiết kiệm tiền. Nhưng mỗi khi có chuyện gì cần kíp, ông lại rút số tiền tiết kiệm đó ra. Ông vay tiền để mua những thứ làm ông nghèo đi, nhưng lại không bao giờ vay tiền cho những thứ có thể giúp ông giàu lên. Chỉ những điều nhỏ nhặt này đã tạo nên rất nhiều điều khác biệt trong cuộc sống của ông. Chính vì suốt đời cứ suy nghĩ và quản lý tiền bạc như thế, nên ông không có cách nào nghỉ hưu trước 60 tuổi. Cũng chính vì vậy mà ông vẫn phải đi làm mãi cho đến ngày quỵ xuống vì căn bệnh ung thư. Ông đã làm việc rất vất vả suốt đời và đã phải chiến đấu vì sự sống trong suốt 6 tháng cuối cùng ở bệnh viện. Ông là một người tốt và siêng năng, dành suốt đời để làm việc, cố không để bị mắc nợ và cố tiết kiệm tiền. Và đó là những bài học về cuộc sống và tiền bạc mà ông muốn truyền lại cho tôi. Bài học của người bố giàu. Người bố giàu là bố người bạn thân nhất của tôi. Ông cho tôi những lời khuyên và một cách suy nghĩ khác hẳn về tiền bạc. Ông luôn nói những điều như 1. Con sẽ mất bao nhiêu lâu để tiết kiệm được 1 triệu đô la? Sau đó ông sẽ hỏi tiếp, con sẽ mất bao lâu để vay được 1 triệu đô la? 2. Xét về lâu dài thì ai sẽ giàu hơn? Một người làm việc suốt đời để tiết kiệm 1 triệu đô la hay một người biết làm thế nào để vay được 1 triệu đô la với lãi suất 10%, sau đó đầu tư và nhận được 25% lợi nhuận mỗi năm từ số tiền vay được đó? 3. Các giám đốc ngân hàng sẽ thích cho ai vay tiền hơn? Một người phải làm việc vất vả để kiếm tiền, hay một người biết khiến số tiền đó làm việc cho mình một cách an toàn và thông minh? 4. Con cần phải là ai và con cần phải làm gì để mỗi khi gọi điện cho giám đốc ngân hàng yêu cầu vay 1 triệu đô la thì họ sẽ nói giấy tờ thủ tục sẽ sẵn sàng trong vòng 20 phút nữa? 5. Tại sao chính phủ đánh thuế tiền tiết kiệm của con mà lại không đánh thuế các món nợ của con? 6. Ai sẽ phải khéo léo và hiểu biết hơn về tiền bạc? Một người đang có 1 triệu đô la tiền tiết kiệm hay một người đang mắc nợ 1 triệu đô la? 7. Ai sẽ phải khôn ngoan hơn về tiền bạc? Một người làm việc vất vả để kiếm tiền hay một người biết cách khiến tiền bạc phải làm việc cho mình? 8. Nếu có thể lựa chọn, con sẽ chọn đến trường để học cách làm việc kiếm tiền hay con muốn đến trường để học cách làm thế nào để tiền bạc làm việc cho mình? 9. Tại sao các giám đốc ngân hàng luôn sẵn lòng cho con vay tiền để đầu cơ bất động sản, nhưng lại ngần ngại khi cho con vay tiền để đầu cơ vào thị trường chứng khoán? 10. Tại sao những người làm việc vất vả và tiết kiệm lại phải trả thuế nhiều hơn những người làm việc ít, vay mượn nhiều? Khi nói về vấn đề công việc, tiền bạc, tiết kiệm và nợ nần, hiển nhiên là hai người bố có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là câu nói này của người bố giàu: người nghèo và người trung lưu rất vất vả trong việc làm giàu vì họ cố gắng dùng tiền của chính mình. Nếu muốn làm giàu, con cần phải biết dùng tiền của người khác, chứ không phải dùng tiền của mình. Cuốn sách này không phải nói về chuyện nợ nần. Một lời khuyến cáo: cuốn sách này không phải nhằm nói chuyện vay tiền và mắc nợ ngập đầu, dù tôi đang nói về việc sử dụng các món nợ như một công cụ để nghỉ hưu sớm và giàu có. Như đã nói trong phần giới thiệu, sức bật là một sức mạnh, mà sức mạnh thì có thể sử dụng, bị lạm dụng hoặc bị e sợ. Hãy xem nợ nần là nguy hiểm. Tôi muốn nhấn mạnh điều này bởi vì trên trang web của tôi có một người viết rằng anh ta đã bỏ việc, lấy một số thẻ tín dụng và mắc nợ ngập đầu vì mua bán bất động sản. Anh ta nói, tôi làm theo lời khuyên của Robert và mắc nợ những món nợ tốt. Trước tiên phải nói là tôi không bao giờ khuyên ai dùng thẻ tín dụng để mua bất động sản cả. Nếu biết đầu tư, bạn sẽ không cần dùng đến một phương pháp đầu tư quá mạo hiểm như vậy. Dù biết có nhiều người đã đầu tư vào bất động sản bằng thẻ tín dụng, nhưng tôi không khuyến khích phương pháp này vì nó có thể rất nguy hiểm. Tôi biết có nhiều người làm như vậy đã bị phá sản. Điều tôi thực sự khuyên bạn là hãy học cách làm thế nào để sử dụng các món nợ một cách khôn ngoan. Dù chương này nói về sự khác biệt giữa các món nợ và giá trị tài sản cầm cố, nhưng cuốn sách này không chỉ nói về chuyện nợ nần, cuốn sách này nói về một chủ đề quan trọng hơn dành cho những ai muốn nghỉ hưu sớm và giàu có. Những từ quan trọng thứ nhì. Trong phần giới thiệu, tôi đã viết về câu nói của người bố giàu. Những từ quan trọng nhất trong thế giới tài chính là lưu lượng tiền mặt, còn những từ quan trọng thứ nhì chính là sức bật. Khi nói chuyện với những giám đốc ngân hàng bất động sản về việc dùng tiền của họ để nghỉ hưu sớm, thực sự tôi đã nói về việc dùng tiền bạc như một loại sức bật. Khi tôi còn là một đứa trẻ, người bố giàu đã dành rất nhiều thời gian để dạy tôi và con trai ông về tầm quan trọng của sức bật. Ở phần đầu giới thiệu, tôi viết rằng câu chuyện ưa thích của người bố giàu là câu chuyện về David và người khổng lồ. Người bố giàu có thể kể đi kể lại câu chuyện này cho chúng tôi nghe mà không biết chán. Ông nói, các con hãy nhớ rằng David đánh bại được người khổng lồ là vì anh ta hiểu được nguyên tắc sức bật. Anh ta dùng súng cao su mà, tôi nói. Đúng vậy, trong tay những người biết sử dụng thì súng cao su là một dạng sức bật. Một khi con hiểu được sức bật thì con sẽ thấy nó ở mọi nơi. Nếu muốn trở nên giàu có, con phải học cách khai thác sức bật. Khi đã hiểu được sức bật thì cho dù chỉ là những con người bé nhỏ các con vẫn sẽ đánh bại được tất cả những gã khổng lồ. Khi chúng tôi lớn thêm một chút, người bố giàu tìm thêm nhiều ví dụ khác về sức bật. Để những bài học trở nên thú vị với tôi và Mai, ông thường dùng những điều chúng tôi ưa thích để làm ví dụ. Chẳng hạn như lần đầu tiên, The Billies đến Mỹ vào những năm 60, trong khi đám trẻ cùng lứa với tôi như điên lên vì các chàng trai trong ban nhạc, thì người bố giàu lại bị ấn tượng vì số tiền họ kiếm được. Ông nói, The Billies kiếm được nhiều tiền hơn cả Tổng thống vì họ có nhiều sức bật hơn. Họ sử dụng truyền hình, truyền thanh và các đĩa hát làm sức bật. Và đó là lý do tại sao họ giàu có. Mike hỏi, có phải truyền hình, truyền thanh và các đĩa hát là những dạng sức bật duy nhất không? Còn có phải trở thành một ngôi sao nhạc rock thì mới giàu có được không? Tôi hỏi, lúc đó tôi mới 16 tuổi, tôi biết ca hát không phải là thế mạnh của mình và thứ dụng cụ có liên quan đến âm nhạc duy nhất mà tôi có thể sử dụng được là cái radio. Người bố giàu cười, không, con không cần phải là một ngôi sao nhạc rock thì mới làm giàu được. Cũng như truyền hình, truyền thanh và các đĩa hát không phải là những dạng sức bật duy nhất. Nhưng nếu con muốn làm giàu, con phải sử dụng một số dạng sức bật nào đó. Sự khác biệt giữa những người giàu, người nghèo và người trung lưu chính là ở dạng sức bật khác nhau mà họ sử dụng. Người giàu giàu hơn, đơn giản vì họ sử dụng nhiều dạng sức bật hơn và thường xuyên hơn. Cuốn sách này nói về sức bật. Người bố giàu lặp lại điều đó với tôi và con trai ông. Sức bật tài chính là sự thuận lợi hơn của người giàu so với người nghèo và người trung lưu. Sức bật tài chính là cách làm thế nào mà người giàu làm giàu nhanh chóng hơn. Vâng, bạn cần phải sử dụng một số dạng sức bật nếu muốn nghỉ hưu sớm và giàu có. Chính nhờ sức bật, chứ không phải nhờ làm việc tích cực mà tôi và Kim đã có thể nghỉ hưu sớm. Trong chương kế tiếp, cuốn sách này sẽ đưa ra một số ví dụ về sức bật. Tôi bắt đầu chương này bằng câu chuyện với những giám đốc ngân hàng bất động sản và làm thế nào mà tôi đã dùng tiền của họ thay vì tiền của tôi để được nghỉ hưu sớm. Đó là một ví dụ của việc dùng nợ nần làm một dạng sức bật. Vấn đề rắc rối với sức bật là nó như một con dao hai lưỡi. Nói cách khác, một người có thể dùng sức bật để giàu có hơn, nhưng nếu sử dụng không hợp lý thì anh ta sẽ nhanh chóng bị tụt dốc về tài chính. Một trong những lý do chính mà người nghèo và người trung lưu phải làm việc vất vả hơn, dài hạn hơn, phải trả nợ và trả thuế nhiều hơn là do họ thiếu một dạng sức bật quan trọng, đó là sức bật của sự hiểu biết tài chính. Vì vậy, trước khi chạy đi vay tiền để đầu tư vào một tài sản nào đó, hãy hiểu rằng nợ nần chỉ là một dạng sức bật và rằng tất cả các dạng sức bật đều là những con dao hai lưỡi. Nhắc lại điều này, người bố giàu của tôi đã nói, ai sẽ phải khéo léo và hiểu biết hơn về tiền bạc? Một người đang có 1 triệu đô la tiền tiết kiệm hay một người đang mắc nợ 1 triệu đô la? Điều quan trọng nhất tôi muốn nói là cuốn sách này chủ yếu nói về những hiểu biết tài chính và bất kể bạn sử dụng dạng sức bật nào. Trước hết, tôi muốn khuyên bạn là hãy hiểu biết cách sử dụng dạng sức bật đó cho hợp lý. Người bố giàu dạy tôi, nếu muốn trở nên giàu có, con cần phải hiểu được sự khác biệt giữa những món nợ xấu và những món nợ tốt, những chi phí xấu và những chi phí tốt, những thu nhập xấu và những thu nhập tốt, cũng như những tiêu sản xấu và những tiêu sản tốt. Vì chương này được dành riêng để nói về dạng sức bật nợ nần, nên có thể bạn sẽ muốn lập một danh sách những món nợ xấu và những món nợ tốt của riêng bạn. Nếu bạn cảm thấy khó mà phân biệt được giữa hai khái niệm này, đơn giản, hãy xem những món nợ tốt là những món nợ bỏ tiền vào túi bạn mỗi tháng, còn những món nợ xấu là những món nợ rút tiền khỏi túi bạn mỗi tháng. Ví dụ như, số nợ tôi dùng để mua căn nhà cho thuê là nợ tốt vì nó bỏ tiền vào túi tôi hàng tháng, còn số nợ dùng để mua căn nhà tôi đang ở là nợ xấu vì hàng tháng nó đều rút tiền ra khỏi túi của tôi. Các bạn hãy lập một danh sách với hai cột. Cột bên trái là cột những món nợ tốt và cột bên phải tương ứng là những món nợ xấu. Sau khi đã lập ra danh sách này, có thể bạn đang nghĩ xem mình cần làm gì với những số nợ ấy. Có thể bạn muốn giảm những món nợ xấu đi và tăng những món nợ tốt lên. Nếu bạn tiến hành việc tăng những món nợ tốt, cơ hội nghỉ hưu sớm và giàu có của bạn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hãy luôn nhớ rằng tất cả các món nợ đều là những khẩu súng đã lên đạn và phải sử dụng chúng thật cẩn thận. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn chương 2 và chương 3 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương tiếp theo của cuốn sách này trong phần sau.